đức trưởng nào, ông là làm một vị thầy đã tìm ra chân lý lỗ tình của bát chánh đạo là một lối sống đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình khổ người và khổ tất cả hai, luôn sống thanh thản an lạc vô tử mà bao đời nay chưa có ai chứng đạt và viết lên được những lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giáo truyền cho tất cả loài người trên thế gian này. Kính thưa các đồng chí cán bộ chức trách xã và huyện thôn, hôm nay có đức trưởng lão và các vị cô sư trong đoàn đang tu học tại tu viện Chân Như thuộc tỉnh thuộc huyện Tráng Vàng, tỉnh Tây Ninh, ra công tác tại Hà Nội, Hải Phòng. Hôm nay trên đường về Nam diễn qua nhà ước nguyện của gia đình cùng các Phật tử đang tu học lớp bát chánh đạo nguyên thủy của thầy, xin được cúng dường bữa cơm chay. Đã được sự đồng ý của thầy và các tôn sư, chúng con cũng vô cùng xúc động, không biết lấy gì để đáp công ơn to lớn này. Mong đức trưởng lão và các vị trong đoàn hoan hỷ cho chúng con được đánh lễ thầy bao ngày. Để đền đáp công ơn của thầy, chúng con nguyện giữ gìn giới luật và tu hành theo giáo pháp trong thời gian còn lại của cuộc đời này. Và sau đây ước nguyện cho cha mẹ anh em thân bằng tuyến thuộc sớm gặp được chánh pháp của thần Phật trong và đều trọn thành Phật đạo. Con xin chân thành cảm ơn ân đức của trưởng lão và các vị tôn sư, rồi chúc sức khỏe trên đường về thượng lộ bình an.
Cho
con trình lại đọc bình thường
công an
nhé. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc mạng thường thuận, kính gửi công an xã Trường Lâm, đồng kính gửi công an huyện Bình Giang. Tên tôi là Mai Thị Tuyết, 57 tuổi, thôn Nam Trường, xã Trường Lâm, công nhân nghỉ hưu, xin phép trình bày việc tu học như sau. Ngày 1 tháng 2 2005, tôi thấy một số chị em trong thôn hay đi lễ chùa, từ đó tôi cũng theo họ đi. Khi đến chùa vào các ngày lễ đóng góp tiền một lễ 20-30 ngàn đồng để cầu an cầu siêu cúng thao giải hạn cho bệnh tật siêu trừ, con cái học hành thành đạt, sự thực cầu an có được an đâu, chỉ làm tốn tiền. Có nhiều người vì chùa tiền mà nợ nần hối lỗi, còn siêu chỗ nào ai biết cha mẹ mình đi về đâu, chết về đâu, thiên đàng cực lạc hay đang nằm trong lòng đất, bệnh tật tiêu trừ được thì sao lại sinh ra bệnh viện và những nhà sản xuất thuốc để làm gì? Cầu cho con cái học hành thành đạt, mà không con cái không học hành thì đạt ở đâu, đạt cái gì, hay là đạt rượu chè cờ bạc nghiện ngập chi ke ma túy? Đó là những người cháo quyện lừa gạt mọi người để thu lợi nhuận. Những việc làm trên tôi thấy phi đạo đức nên tôi từ bỏ không theo nữa. Đến tháng 6 2005, tôi đi đến một chùa ở Thanh Hóa, tôi gặp được một vị sư về giảng đạo. Sau buổi lễ thuyết giảng xong, vị sư cho tôi một số sách thường về chữ Phật gồm 4 tập. Từ đó tôi đưa nhà học và nghiên cứu, và tôi đã hiểu trước đây tôi đi con đường đó là sai. Đến tháng 11 năm 2005, tôi tìm theo địa chỉ của trưởng lão Thích Công Lạc là người viết ra và nói lên những lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để lại một nền đạo đức cho ngày nay thuộc huyện Tráng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Và rất may tôi đã gặp được lớp bác lãnh đạo đầu tiên trong thời gian tôi học được một tháng, vì hoàn cảnh gia đình tôi không ai trông coi nhà cửa. Thời gian sau đó, thầy và các Phật tử cho tôi một số địa văn và sách. Hàng ngày tôi học và tu tập đường dưỡng tinh để chữa bệnh. Mọi người đến chơi thấy tôi tập, họ cũng tập rồi xem địa văn tôi đưa sách cho họ đọc và tập những động tác để chữa bệnh. Càng ngày càng đông người, những người nào cũng tập đã quen thì tự họ tự tu nhà ở nhà, còn những người mới thì một tháng hai lần tới tập. Còn nói về tu, trong chữ tu mọi người không hiểu, cứ tưởng là tu bỏ chồng bỏ con lên chùa ở, nhưng thực ra nhà không tu được thì tu ở đâu? Ý nghĩa của chữ tu, tu là sửa những hành động, việc làm, lời ăn tiếng nói để ngăn ác diệt ác, làm thiện tăng trưởng thiện, sống phải có đạo đức, không làm của mình của người, chứ không phải tu để lấy bằng cấp, không phải làm một ông sư bà bại cào tạo đầu để lừa gạt mọi người kiếm tiền. Còn đi lễ chùa thì có tham quan du lịch, khi lên chùa chúng tôi chỉ biết được nhớ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị lãnh tụ của Đảng có công dựng nước Bắc như Bác Hồ kính yêu của chúng ta và những vị anh hùng liệt sĩ đã có công bảo vệ tổ quốc mà phải hy sinh vì dân tộc. Công ơn to lớn đó suốt đời ta phải học tập tưởng nhớ mà lại cũng như chúng ta tưởng nhớ đến công ơn của cha mẹ đã sinh thành ra chúng ta. Còn chúng tôi tu để cho thân tâm thanh thản a lạc vô tử, làm chủ được bốn sự đau khổ của kiếp người, đó là sinh già bệnh chết. Hôm nay Phật tử đến học có 8 người, còn những người thành thạo rồi họ tự tu ở nhà. Đây là đạo tự lực chứ không phải là đạo tha lực mà tu tập trong người. Còn về khóa tu vào ngày 14 và 28 hàng tháng, từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa, 7 giờ tối đến 10 giờ tối, 2 giờ chiều đến 5 giờ chiều, 2 giờ đêm đến 5 giờ sáng. Và hiện nay có tướng Lào Thích Trong Lạc và các vị tôn sư đi từ Sài Gòn ra công tác tại Hải Phòng, Hà Nội tiện về qua đường gia đình và các Phật tử muốn cúng dường bữa cơm chay trước lúc đoàn về Nam. Do đó tôi mời các nhà chức trách của chính quyền địa phương tới kiểm tra gặp mặt xem thực hư ra sao và thọ bữa cơm chay cùng với đoàn. Sau đây tôi xin chân thành cảm ơn, tôi xin cam đoan không tiền đạo trái phép, không tụng kinh cúng bái, không hướng khói đồng bóng, không ồn ào mất trật tự thôn xóm. Nếu xung quanh ai phát hiện dù một lồi nhỏ nhặt nhất, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Rất mong sự giúp đỡ của các nhà chức trách chính quyền. Tôi xin cảm ơn. Con bạch thầy là qua cái bài viết đây là họ nói con là phải tường thuật lại cái việc học hành, cho nên con xin phép thầy là con xin thêm như thế.
Mình không giỏi lắm, mình học đạo đức mà có gì mình phải sợ, mình công khai. Sách của thầy đã được xin phép hai tập sách đạo đức từ nhà xuất bản Tôn Giáo, được băng Tôn Giáo nhà chính phủ nhà nước đã chấp nhận cho phép. Thì mang đi tới Hải Phòng hết sạch, thật ra Hà Nội còn cuốn nào hết. Vì vậy mà hôm nay thầy trở về, nếu mà ở đây thiếu thì thầy sẽ gửi về cho mấy con tất thả ngoài đàng hoàng và đạo đức đàng hoàng. Hôm nay thầy thấy mấy con cũng biết có thuyết pháp tu rồi, nhưng mà chuyến đi này thì ra Hà Nội cũng như trên đường đi tất cả các tỉnh, thì mong rằng mỗi tỉnh thầy thấy mấy con tập hợp như thế này như nơi đây, thì mong rằng ngày mai sẽ có một cái chi nhánh của trung tâm an dưỡng để mấy con làm gì, những người già về an dưỡng, người trẻ về an dưỡng và tất cả mọi người được về an dưỡng và được về an dưỡng để được học đạo đức. Thầy sẽ dạy lớp chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng để giúp cho mấy con hiểu biết tập luyện để sống đạo đức làm người, sống không làm khổ mình khổ người, đấy là hạnh phúc rồi. Không cầu khẩn làm Phật mà làm người có đạo đức là đủ, biến khỏi sống ở trên hành tinh chúng ta trở thành khỏi cực lạc thiên đàng. Cũng như mấy con đã tập tu, mấy con con thấy tâm mấy con dù ít dù nhiều mấy con cũng thấy, sẽ thấy được an vui, cũng sẽ thấy được thanh tạng an lạc. Mặc dù ác pháp còn nhiều làm cho mấy con cũng khổ, nhưng mà có giảm bớt rất nhiều chứ không phải là không giảm bớt. Giờ mấy con cũng thấy rằng trên bước đường mà tập luyện thì mấy con cũng thấy những bệnh nhẹ, thì mấy con cũng dùng phương pháp mấy con đẩy lui được bệnh, nhưng vì nghiệp nặng bệnh nặng thì mấy con chưa đủ sức, chưa đủ đủ đạo lực, mấy con đẩy lui chưa được mà thôi. Nếu tiếp tục tu cho đến khi mấy con được tứ thần tốt, bốn cái thần lực, thì mấy con đẩy lui bệnh rất dễ dàng, không còn khó khăn nữa. Các con thấy Phật pháp là vi diệu như vậy, để giúp con người sống đạo đức, không làm của mình của người, giúp con người làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Vì tái sinh luân hồi rất khổ, con làm người rất khổ. Hiện giờ trên gian mấy con biết bao nhiêu sự khổ để chồng chất, mà thế mà không nỗ lực tu để cổ bỏ sự đau khổ đấy như sao. Hãy ráng tôi có thầy, và thầy cũng mong rằng trong những chuyến đi của thầy và gặp lại các bậc Phật tử trong mọi miền đất nước, mong rằng những nơi đó đều thành lập được chi nhánh an dưỡng để giúp mấy con có nơi học tập, có nơi nghỉ ngơi. Không lẽ tuổi mấy con già rồi mà còn coi cháu sao? Cho nên thầy ước mong rằng mấy con tuổi còn ngắn lắm, thời gian ngắn lắm, mấy con được nghỉ ngơi trong khu an dưỡng, để rồi được thầy hướng dẫn dạy mấy con tu tập, để mấy con sống làm chủ sinh già bệnh chết. Mấy con sống muốn sống hồi nào sống, muốn chết hồi nào chết. Và trước mặt đây tất cả những tu sĩ đang theo thầy tu tập, thầy mong rằng người tu sĩ Phật giáo phải làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Chưa làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết là nỗi thoát khỏi trong tâm của các vị. Mong các vị tiếp tục theo thầy nhìn được tu tập đến sự làm chủ hoàn toàn mới là an không vui. Nếu không làm chủ được thì nghiệp sẽ lôi quý vị đau khổ vô cùng, và thầy cũng không thể nào giúp quý vị được. Các con tự thắp đuốc lên mà đi, làm Đức Phật nó dạy như vậy, tự ai cũng phải cứu lấy mình, không thể một mình thầy mà thay thế mấy con được. Đứng trước mặt của thầy thì sanh tử luân hồi không ai đánh, không ai đánh khỏi, cho nên chỉ có con đường của đạo Phật mà làm chủ được sự sanh tử luân hồi mà thôi. Hãy cố gắng tự mình cứu, tự mình sống mà đem lại sự an vui hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội, tức là cho mọi người. Chỉ có đạo Phật là đạo đức dạy chúng ta như vậy, cho nên có chương trình giáo dục đào tạo hẳn hoi, chứ không thể nào nói xuông, không thể nào tự tu mà được. Nhưng thầy có được để mấy con tự tu mà được giải thoát 10 phần, được 1-2 phần, nghĩa là bây giờ mấy con được 1-2 phần, đó là tu chung chung. Còn nếu mà trường lớp hẳn hoi thì mấy con sẽ lần lượt học tập và làm chủ một cách cụ thể rõ ràng hơn. Cho nên phải cố gắng. Hôm nay thầy về đây thăm mấy con và đồng thời khởi sự cho một cái chương trình xây dựng những cơ sở an dưỡng để sau này có chỗ học tu, có chỗ nghỉ ngơi để giúp mấy con có trường học đại học. Thầy rất mong điều đó. Mà được điều đó thì mấy con phải biết thương nhau, phải đoàn kết nhau, phải tha thứ những lỗi lầm cho nhau, rồi chúng ta kết chặt dòng tay để mà xây dựng những cơ sở để mà học tập đạo đức, để mà an ủi cho nhau, biết làm người. Cũng như hôm nay mấy con biết rằng chúng ta đã theo Phật pháp tu hành, mà đến giờ này có nhiều người theo Phật được một năm, hai năm, năm năm, ba năm. Thế mà nhìn lại năm giới luật của Phật, các con cứ giữ con có giữ tròn chưa? Nếu không giữ tròn thì mấy con chưa xứng đáng là đệ tử của Phật. Tại sao vậy? Các con còn nở nhẫn tâm gấp thịt cá mà bỏ vào biển ngay nước thì thật là đau xót vô cùng. Các con có biết đâu những con vật kia trước khi chết để thành thực phẩm cho mấy con ăn phải giải dụa, phải đau khổ. Nó muốn sống bao giờ có con vật nào muốn chết? Mấy con nợ những tâm làm sao mà ngay nuốt được mà chúng ta, chúng ta là những người tu hay đạo Phật. Lòng từ bi đâu cho phép chúng ta ăn thịt chúng sanh. Chúng ta là con người đâu phải là con vật. Cho nên thầy mong rằng một ngày nào đó mấy con hãy thực hiện cho bản thân mình và gia đình mình sẽ hướng đến đạo đức hiếu sinh, lòng thương yêu sự sống, mình mong điều đó lắm. Tại vì điều đó mấy con còn vi phạm là mấy con còn đã, mấy con còn đã nghiệp làm chúng sanh, còn làm thân phận chúng sanh, và thân phận làm người mấy con thọ mình tập tai nạn, đem đến những sự khổ đau. Vì chính mấy con đã từng vun vào thân mấy con bằng sự đau khổ, thì làm sao mấy con tránh khỏi được nhân quả không tha thứ mấy con được. Thầy biết như vậy, nhưng mấy con phải tự lực vươn lên, đừng để chúng ta lầm lạc mà từ con người là trở thành con thú hoặc ăn thịt chiến ăn thì con, thì có tốt gì đâu. Cho nên hôm nay thầy nghĩ rằng ngày nào đó ở đây quê hương này có một trường lớp dạy đạo, chúng ta trở thành có người có nghĩa, biết thương, biết thương, không những thương mình, thương người, mà còn thương tất cả loài chúng sanh, còn thương cả cây cỏ, còn thương cả không khí, đất nước quê hương của chúng ta, còn thương cả nước uống, tất cả mọi điều đó là sự sống của chúng ta, sự sống trên hành tinh. Nếu không có nước uống, chúng ta lấy gì mà sống? Nếu không có cây cỏ kia, lấy gì mà chúng ta sống? Đó là môi trường sống của nhau. Cho nên vì vậy mà nương tựa nhau mà sống, tiết kiệm từng chút sống của cái hành tinh này, giữ gìn vệ sinh môi trường sống, đừng xả rác làm cho môi trường sống mẩn thỉu, thì đem lại sự bệnh tật của chúng ta rất nhiều. Cho nên đừng nắm một nắm rác bẩn mà ném ra ngoài, mà lại bỏ dở tùy mọi vật, tùy mọi rác mà chúng ta làm cái gì hoài. Đừng để rác bẩn làm cơ bầu không khí chúng ta ô nhiễm thì rất tội, vì chúng ta tự làm khổ mình, tự làm khổ mình. Thầy mong điều này mấy con hãy giữ gìn cẩn thận. Một em bé ăn một hộp kẹo, đừng ném miếng giấy gói kẹo mà bỏ ra ngoài, mà hãy bỏ vào một cái túi rồi đem về bỏ vào thùng rác, để rồi chúng ta đem thiêu đốt thành tro bụi thì mới có việc. Hôm nay còn nhiều lắm, mấy con đã biết cách thức tập làm chủ bệnh rồi, phải không mấy con? Cách thức cánh tay cho mấy con đẩy bệnh, cách thức mấy con giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, thầy tóm lược để mấy con thấy cách thức tu ngắn gọn dễ tu, không khó khăn. Muốn tâm không vọng tưởng, muốn tâm không đau khổ, muốn tâm không phiền não giận hờn, thì mấy con có thì giờ rảnh, trong một phút tu cũng được, hai phút cũng được, mười phút cũng được, chứ không phải đợi tới giờ mà tu. Lúc nào rảnh mấy con tu cũng được, tu trong mọi hoàn cảnh, trong gia đình tu lúc nào cũng được. Lúc bây giờ chúng ta ngồi im lặng, dàn nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi mấy con chú ý sự thanh thản an lạc vô sự, nó được 5 giây, 10 giây, 30 giây, 1 phút. Rồi có một niệm hiện ra, có một niệm hiện ra ở trong đầu mấy con tư duy suy nghĩ một gì đó, thì mấy con bảo các pháp vô thường, các pháp vô thường, không có pháp nào là ta của ta, hãy buông xuống đi, hãy bỏ xuống đi, chỉ có tâm thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Khi các con tác ý như vậy thì tâm mấy con sẽ trở về thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi lặng lẽ nghe sự thanh thản an lạc vô sự được 1 giây, 1 phút, thì lại có một niềm khởi ra, thì mấy con tác ý các pháp điều vô thường, không phải là ta, không phải của ta, hãy buông xuống, ta không chấp nhận, chỉ có tâm thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Rồi mấy con nhận thấy sự thanh thản an lạc vô sự của tâm con, đấy là các con dùng pháp xả tâm, xả tâm các con, trong tâm của các con, đó là dùng pháp xả tâm của các con. Bây giờ tới hôn trầm thì miên buồn ngủ, mấy con ngồi như thế này mà nó không niệm thì mấy con bị hôn trầm thì miên bị ngủ. Cho nên muốn làm sao phá được hôn trầm thì miên, thì mấy con đứng dậy thấy nó gục xuống thì mấy con biết đây là rồi. Các con thử đứng dậy đi trên này, tôi đi, tôi biết tôi đi, các con thử quá mấy con nhé. Tâm phải thanh thản an lạc vô sự, phải biết bước đi cho rõ ràng. Lúc bây giờ mấy con cứ đi, bước đi thì mấy con rõ ràng, chú ý rõ ràng. Nếu bước đi mấy con không rõ ràng, còn mờ mịt, còn hôn trầm thì miên, thì mấy con tiếp tục tu pháp thân hành niệm. Các con biết pháp thân hành niệm chứ? Các con để tu đặt pháp thân hành niệm thì hôn trầm thì miên sẽ không còn có. Mỗi hành động của các con tác ý thì sẽ không còn nữa. Và khi tỉnh táo thì mấy con trở lại ngồi trên ghế hoặc ngồi trên bàn dưới đất như mấy con đang ngồi. Rồi mấy con tiếp tục giữ tâm thanh thản an lạc vô sự. Thân thanh của mấy con đâu có yên, nó còn sẽ có những cảm thọ. Cảm thọ như đau chân, mỏi chân, như mệt mỏi. Lúc bây giờ mấy con thấy cái chân mình hồi lâu bị tê, đau thì mấy con đứng dậy, mấy con đi một vòng nó sẽ hết tê, hết đau thì mấy con lại ngồi lại. Nhưng đó là ngồi bị đau tê. Còn ở đây thân nó con bị bệnh đau, nhức đầu hoặc đau bụng thì mấy con dù đứng dậy cũng không bao giờ hết. Cho nên mấy con ngồi lại, họ ôm pháp Phật đẩy lui bệnh ra. Thì mấy con ta ý thọ là vô thường, cái đầu đau này phải đi, không được ở đây đâu. Rồi mấy con nhắc an tịnh thân hành, đối với cứ đưa tay ra, an tịnh thân hành, đối với cứ đưa tay vô. Rồi mấy con cứ tập trung trong hành động, đưa ra đưa vô và ta ý như vậy. Cho đến khi cái đầu mấy con hết đau thì mấy con xả ra, mấy con không thể nhận. Đó là cách thức đẩy lui bệnh, bất cứ bệnh gì. Nhưng hiện giờ mấy con chưa đủ đạo lực, cho nên những bệnh nghiệp nặng quá mấy con đẩy lui không được. Thì bữa nay chưa hết, tới giờ khác mấy con tập nữa, tới giờ khác mấy con tập nữa. Cứ tập mãi trong 5 ngày, 3 ngày thì bệnh mấy con mới hết. Trái lại khi mấy con tu giữ được tâm thanh thản an lạc vô sự trong 12 tiếng đồng hồ thì mấy con sẽ có tứ thần tốt, tức là bốn lực như thần. Thì lúc bây giờ đuổi bệnh rất dễ dàng và mấy con làm chủ được sự sống chết. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào đó. Mấy con chỉ cần muốn chết là mấy con bảo tỉnh chỉ hơi thở, ngưng thì hơi thở của mấy con sẽ ngưng lại và đồng thời mấy con ra đi từ ta. Còn nếu mấy con muốn sống khi cơ thể của mấy con thở không được thì mấy con bảo hơi thở, thở là bình thường. Thì lúc bây giờ hơi thở mấy con thở bình thường thì mấy con lại tiếp tục sống như thường, không có khó khăn. Đó là cái thức làm chủ sinh dạy dân. Hôm nay mấy con nghe được giáo pháp của Phật dạy chúng ta sống đạo đức không lầm, hành động làm chủ bệnh, hành động làm chủ sự sống chết. Đó là đạo đức không lầm của mình. Cho nên mấy con phải cố gắng, phải cố gắng tu tập. Mấy con phải rèn luyện tu tập cho đạt được kết quả mấy con. Nhớ chưa? Hôm nay thầy đến đây thì từ sáng đến giờ mới đến đây thì thầy chỉ dạy mấy con chứ sự thật ra mấy con đã biết thọ bát quan trai. Trong pháp thọ bát quan trai, định niệm hơi thở, định sáng suốt, định vô lậu, mấy con cũng đều biết sơ sơ hết rồi. Cố gắng mà tập luyện thôi. Thầy nói nhiều thì rất là mệt nhọc. Bởi vì mục đích hôm nay chuyến đi là tìm cơ sở để xây dựng chi nhánh an dưỡng cho mỗi tỉnh, mỗi nơi, giúp cho mấy con có chỗ để tu tập. Khi thầy đến đây thầy thấy các con có số người tha thiết tu tập thì các con hãy cùng thầy siết chặt vòng tay mà lo lắng để sau khi thầy có giấy phép xin được trung tâm an dưỡng thì sẽ về đây xin chính quyền ở đây cho mở chi nhánh an dưỡng. Chừng đó mấy con có cơ sở, các cháu cũng đi học đạo đức, mấy con cũng được đi học đạo đức, các cụ già cũng được đi học đạo đức, tất cả dân tộc chúng ta đều có nơi học đạo đức, đem lại hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Đến đây thầy xin chấm dứt. Mấy con có hỏi gì thầy nữa không?
Con xin kính mặt thầy là hôm nay con xin nguyện thầy là xin cho tổ con được ghi nhận.
À, mấy con sẽ ghi danh sách.
Dạ, con
rồi thầy sẽ quy y. Rồi thầy về trong đó thầy biết địa phái, thầy gửi ra cho mấy con. Mấy con sẽ ở đây danh sách không con? Rồi được rồi, thầy nhận danh sách.
Kính bạch thầy, con ở địa đàn thì con được tin 8 giờ sáng hôm nay là được tin là thầy phải ra Vinh và ghé qua ở tại Trường Sơn Thanh Hóa. Thì là bản thân con tinh thần là đánh xe xuống để gặp thầy và đánh đề thầy. nơi mà bạn khác chúng sinh còn mê mờ và chúng sinh còn nằm trong cái sự đau khổ của tà đạo mà chưa làm sao bứt phá ra được, thì con muốn thỉnh thầy cùng các công đức để về làm đất nhiệt hàn chúng con, dù chỉ một giây một phút, cùng là để mà hưởng cái phước của đại đức để mà có những giao nhân với chánh pháp. Vì một mình con ở trên đó thì cùng làm, nhưng mà coi là cái sự mà để cho nó có một cái hiểu hiểm hơn thì chưa có, mà con đi cùng quân con cùng giao rất nhiều, nhưng mà cái đó thì con chưa đạt được cái mức tối đa để mà phải, thì con muốn xin xin thầy cùng các tôn đức là về tại đất nghĩa đàn một đêm để con mời các quý phật tử đến để gặp thầy và đại diện thầy cùng thầy giáo cái duyên đó là phật tử để sống mùa đạo mùa tháng tương thầy vừa lòng vui đi mà cùng các tôn đức để con giao dân cho đất nước nghĩa đàn. Thì đây lên đó cũng còn 3-4 người đây, thì con muốn xin thầy vô lòng
thầy thấy bây giờ ở đó thì thầy có về đó thì cũng cũng để là tạo cái nơi để mà giúp cho quý Phật tử ở đó có nơi mà không cần hơn, nhưng mà phải có giấy phép đàng hoàng, chứ còn không có giấy phép thì không được thuyết giảng gì hết, không được nữa. Có giấy phép dạy, có nhà nước chấp nhận, tại địa phương đó chấp nhận. Cho nên thầy về đây là thầy đi ngang qua đường về, thầy thăm mấy con gợi ý để cho thầy xin phép tắt đàng hoàng, giấy phép đàng hoàng, thì thầy sẽ xin cái chi nhánh ở đây rồi thầy mới về. Chứ còn mình đi như thế này mà tập trung như thế này mà không phép tắt không này kia thì nó không đúng pháp luật của nhà nước, không đúng, thầy không chấp nhận được. Chỉ thầy đi ngang thầy ghé thăm mấy con là đủ rồi. Cho nên bây giờ thầy có lên đó thì cũng như vậy thôi. Mấy con cứ yên tâm mà theo đó, theo những cái đường lối của Đức Phật đã dạy thì mấy con cứ tu tập thôi. Chứ mấy con đừng có nghĩ rằng thầy đến đó là phước báo, thầy không có phước báo gì ban cho mấy con được hết, mà chính mấy con tập tu. Cho nên vì vậy mấy con biết rằng đi như vậy là cái mục đích đó, là thăm mấy con thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà điều kiện đó là khi nào mà muốn học đạo đức gì đó, đó là một thực tế rồi, thì mình phải được giấy phép, được nhà nước chấp nhận đàng hoàng thì mới về dạy, còn nhà nước chưa chấp nhận thì chưa được, các con hiểu không? Cho nên những sách vở mà thầy viết ra đó đều được nhà nước chấp nhận thì chúng ta mới được học, còn nhà nước chưa chấp nhận thì chúng ta không có được. Mấy con cứ hay làm đại, làm đại tức là mình làm sai pháp luật, mình là người công dân trong một nước đó, thì mình phải chấp hành pháp luật của nhà nước, sách vở nhà nước phải được duyệt, nhà nước cho phép thì mình mới được học, còn không cho phép thì mình không được. Cho nên ở đây mấy con cứ nôn nóng sao được, mình phải đưa giấy phép, mình xin nhà nước chấp nhận. Cũng như bây giờ thầy có giấy phép trung tâm ăn dưỡng từ thiện, thầy mới ra đây, thầy mới xin lập cái chi nhánh, thì nhà nước ở đây người ta thấy rằng ở trung ương nhà nước lớn người ta cho phép, thì ở chi nhánh này người ta thấy rõ ràng là cái chi nhánh này lợi ích cho dân ở đây, nhà nước ở đây người ta chấp nhận, từ đó mình sẽ xin phép xong rồi mình mới mở trung tâm. Chứ còn bây giờ mấy con bảo thầy đến đó cũng không làm gì hết, đến đó thăm chơi vậy thôi, cũng như thầy đi ngang đây bây giờ thăm chơi nói chuyện mà còn mời nhau thầy nữa, mà mấy con có học được gì đâu. Thầy nói chung chung chứ học, các con mấy con có vô tu viện Chân Như chưa? Mấy con vô đó nè, mấy con phải đăng ký giấy tạm vắng tạm trú nè. Bây giờ mấy con ở đó được phép nhà nước cho cái tu viện nó mới dạy đạo, thầy mới mở lớp ra thầy dạy mấy con học lớp tiếng kiến, có phải không? Mấy con phải làm từng bài từng vở chứ đâu phải mà học mà nói chung chung, đâu phải tu học mà nói chung chung đâu. Nó là một cái sửa những cái lỗi cái lầm của chúng ta, những cái sai, cho nên chúng ta làm những cái đúng thì nhà nước người ta sẽ nghiên cứu, người ta thấy cái này đúng, lợi ích cho dân, lợi ích cho xã hội, người ta chấp nhận. Cho nên vì vậy mà bây giờ thầy lên con thì được rồi, nhưng mà đến đó làm cho những người mà người ta lãnh đạo đó người ta lo lắng lắm, bởi vì về tôn giáo nó khó lắm, con cứ yên tâm, không khéo rồi thầy về đó rồi con lại bất an nữa. Nó không dễ đâu. Cho nên vì vậy mà bởi vì mình chưa có chính thức giấy tờ, chưa có được, cho nên mấy con không có hiểu cái
cái khó khăn và làm cho những người mà người ta giữ gìn an ninh ở trong cái khu vực đó người ta lo lắm. Thấy ra một đoàn quý thầy đi như thế này mà ở lại mà lại đông người tiếp nhau mà nói chuyện này chuyện kia người ta đâu có biết. Các con thấy về vấn đề chính trị thì người ta rất lo, bởi vì người ta muốn cho đất nước yên ổn, không có cái điều kiện làm cho động. Cho nên vì vậy mà thầy, ví dụ như thầy về thầy thăm mấy con đi, thầy nói chuyện sơ vậy thôi, coi như là qua một cuộc đàm thoại nói chuyện nhắc nhở thôi, chứ đâu mình thuyết giảng phải xin phép tắt đàng hoàng chứ. Mà chúng ta là hình thức tu sĩ thì chúng ta phải xin hai cả hai cái phép, một là nhà nước, hai là giáo hội, phải được chấp nhận giáo hội tại địa phương. Nếu mà không chấp nhận mình đến nói chuyện không được, các con biết không? Cho nên nó khó. Vì vậy mà con có tăng ý tố, con muốn thỉnh về nơi con, nhưng mà điều kiện chưa phải lúc, đúng lúc thầy sẽ về. Còn bây giờ thầy chỉ đi ngang qua đi trên đường thì ghé thăm mấy con mà thôi, các con hiểu không? Rồi bữa năm nay thì bây giờ trưa rồi, thầy sẽ xin mấy con một bữa cơm, chỉ có vậy thôi. Khi nào thầy hứa, khi nào mà có giấy phép trung tâm rồi thầy sẽ về đây, rồi thầy sẽ tìm cách thầy đưa mấy con giấy phép, mấy con làm cách nào rồi mấy con sẽ xin phép. Thì cái quyền ở đây người ta nghe thấy được, người ta cho, biết không? Rồi chừng đó mặt tình mà thầy đoàn mà nói chuyện có đúng không? Chứ bây giờ mà con bây giờ xin rồi phật tử cũng ùng ùng đóng lại chừng 10 người, 20 người, 30 người, 100 người là làm cho cái người mà người ta giữ an ninh trật tự đó người ta lo quá, không biết cái tôn giáo Phật giáo này nó không biết là chi nhánh gì, tà giáo ngoại đạo gì, nó đang làm cái gì đây, không biết. Người ta nghi mình như vậy, mặc dù là mình tốt mình biết, chứ làm sao mà người ta biết được mà người ta đang giữ trật tự an ninh, sợ đem những tà giáo ngoại đạo làm hại dân. Các con biết không? Nhìn biết bao nhiêu cái hệ tôn giáo người ta làm hại dân không? Vì đạo chân không, phải không? Mấy con có nghe không? Rõ ràng là làm cho mấy con đốt biết bao nhiêu của cải, mấy con gọi là quá gì đó. Mấy con thấy những cái điều đó mấy con làm sao biết? Chỉ có chính quyền người ta thấy sao kỳ lạ, người ta biết kiến đứng trong tôn giáo làm sao biết? Chỉ có thầy thì dạy ra mấy con mới biết. Cũng như kinh sách đại thừa mấy con thấy từ nào mấy con biết không? Thầy dạy ra mới biết cái sai cái cái, làm hao tốn tiền của một cách nhảm nhí, công sức của mấy con rất nhiều. Cho nên vì bây giờ chúng ta làm cái gì chúng ta đều là phải qua cái pháp luật của nhà nước chấp hành được, người ta sẽ phụ lực với mình xem thấy cái đúng thấy cái sai để cho mình làm cái đúng mà nó không có cái phạm pháp. Các con thấy nhà nước là người ta muốn đất nước mình yên ổn, chứ ai muốn mà biểu tình, ai muốn đấu tranh bao giờ? Cả một cái thời chiến biết bao nhiêu xương máu của dân tộc, của anh chị em cô bác chúng ta đã nằm xuống lòng đất này không? Bây giờ mà nó có cái điều gì kiện gì thì biết bao nhiêu xương máu của chúng ta chứ. Các con hiểu chưa? Cho nên nhà nước người ta lo lắm. Mà hình ảnh của tôn giáo là hình ảnh rất nguy hiểm, họ dựa vào đó mà họ làm chính trị. Các con hiểu không? Phải hiểu như vậy mình mới thương cái người mà lãnh đạo, mình mới thương xót cái người lãnh đạo. Người ta cực lắm mấy con. Cho nên vì vậy đó mà mình là người tu hành theo đạo Phật, mình phải biết thương những người. Người ta cai trị một đất nước là người ta muốn đất nước đó yên ổn, mà mình cứ mê tín điều này thế kia, mình làm cho hao tài tốn của đồng bào Phật tử, rồi mình làm mất công sức của người ta, rồi mình dạy người ta cách này cách kia tu điên khùng, làm ảnh hưởng đến cái sự an ninh cho tổ quốc. Điều đó là điều tai hại, điều đó là điều không đạo đức, nên thầy không dám nhận. Đến đây phải có giấy xin phép, chẳng hạn bây giờ thầy ở đây mấy con phải trình giấy phép đàng hoàng, vì một đêm thôi cũng phải trình cho cái người lãnh đạo ở đây cho người ta biết, chứ không được mình làm lén mình làm dấu thì có điều đó không hay. Mình thật, người thật phải làm thật, làm đúng pháp, không có làm sai pháp luật của nhà nước. Là một công dân của một đất nước, mình phải biết pháp luật của nước đó, mình phải sống đúng trong pháp luật. Cho nên mấy con yên tâm, thầy đang lo cho mấy con. Mấy con muốn bây giờ thì về đó mà giảng đạo hay là gặp Phật tử rần rộ thì cũng được đâu. Cái điều đó là điều tai hại, vừa hại thầy mà cũng vừa hại mấy con, làm mất trật tự, cực khổ cho những người làm ăn ninh ở đó. Nếu mấy con nghe thầy nói mấy con hiểu không? Mình học đạo đức mà mình sống không đạo đức thì làm sao mình nói chuyện đạo đức nữa. Mình đạo đức bằng pháp luật, bằng sự chấp nhận của chính quyền của nhà nước. À, thầy nói vậy mấy con hiểu. Thôi bây giờ mấy con hiểu. Có gì chưa? Rồi.
Trong chuyện khác này con có đề làm đề tài là nhân quả hay
không? Rồi. Ở trong mấy bài thơ này thầy cũng thấy đúng không? À bây giờ thầy xin gửi cái số tiền này mấy con thầy đến đây thăm mấy con thôi, thầy có nhận tiền cũng được.
Con bạch thầy là con gửi lại tiền đấy của Phật tử cúng dường để in ấn sách, bởi vì nhà con là chưa có cái gì công lao chi đâu đấy, mà con lấy sách của thầy nhiều quá cho nên thôi đi với lòng nhờ thầy giúp thầy mang cho con là.
Không được đâu, thầy đến thăm mấy con thôi, mấy con nghèo lắm, mấy con cực lắm.
Thầy
thầy đem sách đạo đức thầy cho mấy con, chứ thầy không có bán. Mà thầy lấy tiền mấy con là đương nhiên là thầy bán sách đạo đức sao? Đâu được, mấy con cất đi. Khi nào mà thầy xin phép nhà nước cho phép in một tập sách nào đó, thầy không tiền, thầy đến thầy xin mấy con. Còn bây giờ mấy con như thế này thầy cho sách rồi, bây giờ mấy con gửi tiền coi như là thầy bán sách cho mấy con, không được. Mấy con cất đi. Thầy làm đâu thì công bằng công lý đó. Thầy không có những cái thủ đoạn mà kêu là bố thí sách của mấy con rồi nhận tiền cúng dường của mấy con, coi như là trao đổi bán sách bằng một cách khéo léo mà bán giá rất đắt. Thầy không làm điều đó đâu. Thầy chỉ cho là cho. Còn khi nào mà thầy in sách mà thầy không tiền thì xin mấy con mỗi người đồng một cách góp với thầy chỗ này chỗ kia mọi chỗ, thì thầy sẽ nhận cái số tiền đó, phải không? Và nhận số tiền đó thầy in ra xong rồi thầy sẽ gửi lại cho mấy con. À, chứ bây giờ thầy nhận, bây giờ thầy chưa có sử dụng mà thầy nhận để làm gì? Nhận đây rồi thầy chi phí ăn uống cho sung sướng, sắm nhà cửa chùa cho to, Phật cho lớn, có phải không? Như vậy là như vậy là thầy nhận cái số tiền này để rồi thầy làm cho cái sự giàu sang. Mấy con thấy cái các chùa bây giờ cất hàng tỷ bạc. Còn kinh sách thì bán rồi cho, mà cho cái kiểu mà cho như vậy là có cái xứng đáng không? Thầy cho là Phật cho. Còn cái sự mà đóng góp của mấy con in là sự đóng góp của mấy con in ra. Thầy làm đâu nó ra đâu, mấy con thấp đi. Mấy còn bây giờ không thì cái tổ tổ bác quan trai mấy con chị em góp nhau, mấy con cứ cất đi. Chừng nào mà thầy in kinh sách mấy con bỏ ra. Với các nhà nước cho phép rồi mấy con bỏ ra. Chứ bây giờ mấy con đừng gửi thầy cất. Giới luật của thầy làm tu sĩ không có giữ tiền bạc. Còn mấy con gửi thầy, thầy giao lại cho một người cư sĩ nào cất, cái thầy hoàn toàn cất. Rồi chừng đó họ chi phí như thế nào họ chi phí thì tốt hơn. Bây giờ mấy con cất thì cũng như người cư sĩ kia cất.
Con nghe này con thấy cho tụi con xin được cái phước ạ. Ai thầy bắt con cầm lại đi thì
phước chứ. Mấy con thầy dạy mấy con, mấy con tu đó là phước. Còn thầy dạy mà mấy con không tập tu, mấy con sống không đạo đức thì mấy con đánh lộn chữ mắng nè, rồi mấy con tham lam nè, mấy con uống rượu nè, mấy con ăn thịt chúng sanh nè, đó là mấy con phước. Chứ mấy con cúng dường mà mấy con cũng còn cái tật mà giết hại chúng sanh nè, đánh lộn chữ mắng nè, giận hờn phiền não nè, sống có vợ có chồng mà nay ông này bà kia, nay ông kia bà nọ, nay đó là cái mấy con đã từ mấy con đã giết mình. Mà thầy bây giờ mấy con cúng dường thầy bao nhiêu tiền thầy cũng không cánh giác được cái điều tội lỗi đó, các con hiểu không? Cho nên cái phước đức á là do mấy con nghe lời thầy, mấy con tu tập, mấy con rèn luyện thì mấy con sẽ giải được những đau khổ của mấy con. Còn tiền bạc này cũng được là vì góp sức cùng thầy để in sách đạo đức để gửi cho mọi người, thì bây giờ mấy con thắng đi mấy con. Còn công đức á, cái công đức á không phải mấy con cúng dường tiền mà thầy mấy con có công đức, mà chính cái hành động tập tu của mấy con nó công đức, nó sẽ đem đến sự lợi ích cho mấy con, đó là gọi là công đức. Còn thầy nhận đây là cùng thầy, mấy con cùng thầy họp nhau để mà in những kinh sách đạo đức khi nhà nước cho phép. Các con hiểu chưa? Nghĩa là có mấy con, có thầy thì mới có sách đạo đức. Thầy viết công mấy con, mồ hôi nước mắt mấy con bỏ ra in cuốn sách đạo đức để làm cho mọi người sống có đạo đức, phải không? Nhà nước cho phép, nó đâu ở trên đâu dưới đàng hoàng, chúng ta làm đàng hoàng. Còn bây giờ mấy con gửi thầy để cất tiền, thầy tiền nhiều quá đây, bắt đầu thầy về mua tivi tủ lạnh rồi, ôi thầy xài như là ông nhà giàu thì chết thầy. Có phải không? Thôi mấy con cất đi thôi. Rồi thầy nói vậy. Còn những bài vở mấy con làm, thầy là một người thầy của mấy con, thầy sẽ chịu khó đọc và chấm bài cho mấy con cái sai, thầy giúp cho mấy con để mấy con hiểu không có sai nữa. Mấy con xin thầy quy y làm đệ tử của thầy, thầy sẽ quy y cho mấy con để mấy con nhận năm cái đức, tức là năm cái giới luật họ tăng nguyên ngũ giới, để mấy con sống đúng giới luật, để mấy con sống có đạo đức, không làm khổ mình của mình. À, mấy con thầy sẽ giúp mấy con. Mấy con là con của thầy, của thầy ở với con. Nhớ lời thầy, giữ nó đi. Sau này mấy con sẽ cùng thầy xin. mấy con cách đi đừng có mấy con cách cũng thì phải cách. Rồi mấy con ra lát nữa cho thầy bữa cơm, thầy xin bữa cơm ăn thôi, đó là thầy xin.